Bất Diệt Long Đế, chương 3060, Ung Hoàng Kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Môn rốt cục vẫn là mở ra, Lục Ly nhưng không có quá nhiều vui sướng, thân thể đều không nhúc nhích, hắn nghĩ nghĩ truyền âm đi qua. Huyết Linh Nhi, ngươi đi vào trước dò xét thoáng cái, nhìn xem bên trong có cái gì, nếu có nguy hiểm không muốn lỗ mãng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyết Linh Nhi chui vào, Lục Ly tiếp tục lạnh lùng đứng đấy, nhìn qua xa xa Ngao Việt bọn hắn. Ngao Việt bọn hắn cũng phát hiện cửa mở, trong mắt bọn họ lộ ra một tia kinh nghi cùng vui sướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh nghi chính là Lục Ly cái gì cũng không làm, cũng không nhìn thấy hắn tại phá giải thần văn, môn vì cái gì mở ra vui sướng chính là cửa mở, Lục Ly khẳng định phải đi vào đi, bọn hắn có thể lập tức đuổi theo, không có khả năng cửa ải tiếp theo cũng là loại địa hình này, có thể làm cho Lục Ly lợi dụng a, tiểu tặc này không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao Việt cầu an ngao khi liếc nhau một cái có chút mơ hồ, môn đều mở ra Lục Ly cũng không đi vào ngó ngó sao, vạn nhất bên trong có chí bảo hoặc là chạy trốn sinh lộ đâu. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, Huyết Linh Nhi rốt cục truyền âm, nó nói ra. Chủ nhân, bên trong là một cái siêu cấp đại điện, có một cỗ rất lớn hoàng kim cổ quan, còn có một số bảo vật, ngoài ra còn có một đầu hành lang, cùng một cái truyền tống tế đàn. Bên trong tòa đại điện này cũng có rất khủng bố thần văn, so nơi này còn kinh khủng, cụ thể là dạng gì thần văn ta cần dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Ách, Huyết Linh Nhi truyền tới tin tức có chút nhiều, Lục Ly giật mình, nội tâm của hắn đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Anh nợ em một câu yêu thương, bên trong có một cỗ hoàng kim cổ quan kia đại biểu hắn đến chân chính mộ địa. Còn có bảo vật vậy khẳng định là mộ chủ lưu lại chí bảo, hành lang cùng truyền tống tế đàn kia đại biểu có đường ra. Nhất là truyền tống tế đàn, rất có thể truyền tống ra ngoài. Bên trong có cường đại thần văn, cái này có chút nhức cả trứng, giống như hắn đi vào tựu bị thần văn chân áp kia đuổi theo phía sau Ngao Việt bọn hắn nhẹ nhõm có thể đánh giết hắn, sau đó tất cả bảo vật đều là Ngao Việt bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, làm sao bây giờ, Lục Ly trong lúc nhất thời có chút mê mang, hắn trọn vẹn trầm ngâm hai nén nhang thời gian, mới nói ra. Huyết Linh Nhi, ngươi đi trước dò xét tra lý mặt thần văn, muốn bảo đảm ta trở ra, có thể trực tiếp đi truyền tống tế đàn nơi đó. Chỉ cần ta có thể đến truyền tống tế đàn, còn lại đều không phải là vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vật những này Lục Ly không coi trọng, mệnh cũng bị mất, muốn bảo vật làm cái gì, hắn chỉ cầu chạy thoát. Giống như có thể đến truyền tống tế đàn, vậy hắn liền có thể truyền tống ra ngoài. Sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ đào tẩu, hắn hiện tại có thần dịch thuật, có thể tùy ý cải biến dung nhan cùng khí tức, lưỡng nghi giới nhiều như vậy chủng tộc, biển người mênh mông Xích Long tộc như thế nào tìm hắn. Cái gì đều không trọng yếu, đường lui trọng yếu nhất, trước cam đoan chính mình an toàn, còn lại có thể cầm thì cầm, cầm không được không quan trọng, đây chính là Lục Ly sách lược. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyết Linh Nhi đi dò xét, Lục Ly thì lấy ra Thánh Sơn tiến vào tiếp tục tại dưới gốc cây kia tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Sơn tựu đứng sừng sững ở cái này, giống như là một đầu thiên tiệm ngăn cản Ngao Việt bọn hắn tiến lên đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không đi, Ngao Việt bọn hắn cũng không dám mạnh mẽ xông tới, chỉ có thể đi theo chờ đợi. Lần này Lục Ly chờ đợi thời gian không dài, chỉ là nửa canh giờ, Huyết Linh Nhi tựu truyền âm. Chủ nhân, đi truyền tống tế đàn cùng đầu kia hành lang lộ đều là an toàn, chỉ có thông hướng hoàng kim cổ quan cùng kia có bảo vật đài cao lộ là có cường đại thần văn. À, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nội tâm vui mừng, chỉ cần đường đi ra ngoài là an toàn, vậy hắn liền có thể vào có thể lui, hắn trầm ngâm một lát quyết định đi. Tại cái này đợi không phải một cái biện pháp, hắn không có khả năng cả một đời ở nơi này lấy A Xích Long tộc nhiều cường giả như vậy, đã đằng sau có thể phái ba cái tới kia quay đầu cũng có thể phái mấy cái mạnh hơn tới. Hắn hiện tại đánh chết Ngao Vận, cái kia chính là Xích Long tộc sinh tử đại địch. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly quyết định khống chế Thánh Sơn hóa thành một đạo liêu quang vọt vào trong môn, một đạo bạch quang hiện lên, hắn đã tới một cái cự đại đại điện, một cái càng thêm khôi hoàng khí phái đại điện. Hắn tùy ý nhìn lướt qua, lập tức ra lệnh, Huyết Linh Nhi trước đem đằng sau cửa đóng lại, nghĩ biện pháp bố trí một chút thần văn, ngăn cản địch nhân vào đây thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Huyết Linh Nhi đi bố trí, Lục Ly lúc này mới tinh tế dò xét cái này đại điện. Cái này đại điện cho hắn cảm giác đầu tiên tựa như là hoàng cung, là một cái vương giả cư trú đại điện, không phải là thường uy nghi và khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại điện chính giữa trưng bày một cỗ cự đại cổ quan, phía trên chạm chỗ long phượng còn có kim quang nhàn nhạt, bên trong hẳn là cái này mộ chủ di thể không sai. Cổ quan đằng sau có 3 cái đài cao, cái này 3 cái đài cao đều có thang đá có thể đi lên, mỗi một cái trên đài cao đều có bảo vật. Cái thứ nhất trên đài cao có một kiện chiến giáp này cùng phổ thông chiến giáp không giống, cảm giác liền thành một khối, tựa hồ không giống như là luyện chế ra tới, mà là tự nhiên tựu tồn tại. Chiến giáp quang mang lấp lánh khí tức cổ pháp đạo vậy mà, để cho người ta hiểu được phi thường dễ chịu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai trên đài cao có một cái màu đen xinh đẹp giới chỉ trên mặt nhẫn lục ly còn có thể nhìn thấy một cái. Ung, chữ chiếc nhẫn kia không giống như là không gian giới, không biết có tác dụng gì. Lục ly mục quang bị đệ tam kiện bảo vật hấp dẫn, đó là một thanh chiến kích lục ly nhìn thoáng qua đi qua cũng cảm giác rời không mở trong mắt. Kia chiến kích phi thường xinh đẹp cũng phi thường bá khí, phía trên tràn ngập ra nhàn nhạt mùi máu tươi, để lục ly đều cảm giác được tim đập nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Chí bảo, lục ly nội tâm hiện lên một loại xúc động, nhất định muốn đạt được thanh này chiến kích. Cái này chiến kích tuyệt đối là hắn thấy qua binh khí mạnh nhất, không có cái thứ hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chiến kích mang đến cho hắn một cảm giác giống như là bách chiến chi binh tiêm nhiễm vô số cường giả tiên huyết. Chiến kích bên trong khí tức để hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tựa như là một cái ở trên núi ngây người vài chục năm thổ phỉ, đột nhiên nhìn thấy một cái xoắn mị tiểu cô nương, loại kia lực hấp dẫn có thể lay động nội tâm của hắn chỗ sâu nhất dục vọng. Ta muốn lấy được thanh này chiến kích nhất định muốn đạt được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly ở trong nội tâm nói với mình, loại cảm giác này quá cường liệt giống như là hắn lần thứ nhất nhìn thấy long huyết. Hắn tại lúc này trong đầu thậm chí xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào cho dù là chết cũng muốn đạt được thanh này chiến kích. Ý nghĩ thế này lên được có chút không rời đầu, nhưng là thật sự, lục ly hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình nhắm mắt lại không nhìn tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi nói qua, đi cổ quan phương hướng, còn có 3 cái đài cao đều có kinh khủng thần văn. Kỳ thật không cần Huyết Linh Nhi nói, Lục Ly cũng biết cái này bốn phía địa phương vô cùng nguy hiểm, cảm giác từng bước đều tràn đầy sát cơ. Lý trí nói cho Lục Ly, không muốn ý đồ muốn đi đạt được cái này 3 kiện bảo vật có lẽ sẽ để hắn nạp mạng. Nhưng hắn nội tâm nhưng lại 10 phần khát vọng, nhất là đối với vậy đem chiến kích khát vọng, càng là bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly khắc chế chính mình đừng đi xem, trước chờ Huyết Linh Nhi bố trí xong thần văn, lại đi tra xét rõ ràng một lần. Giống như Huyết Linh Nhi không cách nào phá giải, lại xác định nơi này vô cùng nguy hiểm, vậy hắn chỉ có nhịn đau cắt thịt. Bảo vật rất trọng yếu, mệnh lại càng trọng yếu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bảo vật chỉ là tăng cường chiến lực một phần, chiến lực có thể chậm rãi tu luyện, về sau cũng không phải không có cơ hội thu hoạch được bảo vật nhưng mất mạng, bảo vật lại nhiều có gì hữu dụng đâu. Huyết Linh Nhi lần này trọn vẹn bố trí 3 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Không phải hắn bố trí phức tạp mà là ngao khí bọn hắn đã lao đến, lập tức liền bắt đầu phá giải cái này đạo môn, Huyết Linh Nhi nhưng thật ra là tại cùng ngao khí giao thủ, một cái bố trí, một cái phá giải. Chủ nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Một ngày sau đó Huyết Linh Nhi truyền âm nói, bên ngoài cường giả kia tại thần văn pháp trận phương diện năng lực so với ta mạnh hơn, ta bố trí cần thời gian so với hắn phá giải muốn ngắn, nhưng cũng kéo không được thời gian quá dài. Nhiều nhất 3 canh giờ hắn liền có thể phá giải cho nên chúng ta cần mau rời khỏi. 3 canh giờ, đủ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục ly đôi mắt sáng lên nói, chúng ta có 2 canh giờ rưỡi, Huyết Linh Nhi giúp ta thử một chút có thể hay không cầm xuống vậy đem chiến kích giống như 2 canh giờ rưỡi bắt không được chúng ta tựu đi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.